Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ năm, mùng 6 tháng 6 năm 2013, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, được phát trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 41 mét. Và từ 6 giờ giờ Việt Nam, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Đại diện Liên hiệp Ban trị sự Hội Thánh Em và tín đồ cao đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại nói về cuộc điều trần tại Quốc hội về vấn đề tự do tôn giáo Việt Nam. Tường trình cuộc điều trần về nhân quyền tại Hạ viện Hoa Kỳ. Câu chuyện người biểu tình bên trong trại Lộc Hà. Câu chuyện trồng cây cao su, nông dân Gia Lai vỡ nợ và tuyệt vọng. Và ở phần cuối chương trình sẽ là những thông tin về Hiệp định TPP và Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Trung Quốc. Nhưng trước khi gửi đến quý vị những thông tin này, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Thanh Trúc và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin sáng nay. Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á 2013 khai mạc sáng nay mùng 6 tháng 6 tại Nay Pi To, thủ đô Myanmar. Trong số 450 đại biểu là các chính khách, lãnh đạo tập đoàn kinh tế lớn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mưu tìm cơ hội hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Myanmar. Thủ tướng Việt Nam dự kiến có bài phát biểu tại phiên khai mạc toàn thể. Tin ghi nhận, người đứng đầu chính phủ Việt Nam sẽ tập trung vào những vấn đề nổi lên trong quá trình hội nhập ở khu vực, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay, nhất là vấn đề tái cấu trúc kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á được mô tả là phiên bản châu Á của Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra hàng năm ở Davos, Thụy Sĩ. Khi đưa tin về Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á diễn ra ở Nay Pi To, Myanmar, hãng tin AFP mô tả hàng loạt doanh nghiệp nước ngoài tranh thủ chen chân vào một thị trường đầy tiềm năng nhưng chưa được khai thác, với 60 triệu người tiêu dùng và một đội ngũ lao động giá rẻ. Việt Nam đã sớm có dự án đầu tư vào Myanmar, trong đó có dự án trung tâm thương mại trị giá 300 triệu đô la của Hoàng Anh Gia Lai. Ngoài ra, tập đoàn Viettel cũng đang giáo diết tranh phần cung cấp dịch vụ viễn thông ở đất nước mới vừa mở cửa này.
Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam không nên trông chờ vào một gói kích cầu vì nguồn lực của chính phủ rất hạn chế. Đó là phát biểu của Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, ông Vũ Tiến Lộc, tại hành lang Quốc hội vào ngày 4 tháng 6 vừa qua. Mạng tin Vietnam Plus trích lời ông Vũ Tiến Lộc cho rằng điều mà doanh nghiệp cần là một thông điệp rõ ràng về lộ trình cải cách và chính phủ kiên định mục tiêu kiềm chế lạm phát, thúc đẩy cải cách cơ cấu xây dựng thể chế công khai, bình đẳng, minh bạch cho mọi thành phần kinh tế. Được biết, các biện pháp ngắn hạn, siết chặt tín dụng của chính phủ đã làm cho dòng vốn bị ách tắc không tới được các doanh nghiệp cần vốn trong bối cảnh của sức mua đã bị giảm sút, hàng tồn kho thì cao. Do vậy, đã có khoảng 200.000 doanh nghiệp tư nhân bị phá sản, ngừng hoạt động.
Một dự luật về trưng cầu dân ý đang được chuẩn bị để trình Quốc hội Việt Nam vào tháng 10, 2004. Hội Luật gia Việt Nam, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo dự luật cho biết như vậy, trong cuộc hội thảo mang tên Luật trưng cầu dân ý, những vấn đề lý luận và thực tiễn vừa được tổ chức vào ngày 4 tháng 6 tại Hà Nội. Ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, dự thảo luật trưng cầu dân ý đặt nền tảng trên những phác thảo từ năm 2005, nhưng sẽ có nhiều chỉnh sửa đổi mới và sắp tới sẽ được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Quốc hội. tại hội thảo, Tiến sĩ Vũ Đức Hiền, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội nhấn mạnh sự kiện cần hiểu rõ trưng cầu dân ý hoàn toàn khác với việc mà nhà nước hiện nay đang làm, gọi là lấy ý kiến nhân dân. Vì lấy ý kiến nhân dân thì sau đó cơ quan hữu trách tập hợp ý kiến để nghiên cứu và có thể chỉnh lý và bảo lưu ý kiến của mình. Vẫn theo ông Vũ Đức Hiển, khi đưa ra một vấn đề để trưng cầu dân ý, thì các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể chỉ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện như một bộ máy thư ký giúp cho cử tri kiểm phiếu và công bố kết quả một cách trung thực.
Hôm nay, 22 tướng lãnh và sĩ quan cao cấp của quân đội Việt Nam lên đường sang Trung Quốc để nghiên cứu học tập về các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác đảng, công tác chính trị của quân đội Trung Quốc. Khóa học sẽ diễn ra trong vòng 15 ngày tại Học viện Chính trị Tây An của quân đội Cộng sản Trung Quốc. Theo tin báo Quân đội Nhân dân, kể từ 2009 đến nay, đây là đoàn quân đội thứ 6 sang tập huấn học tập tại Trung Quốc. Giới quan sát chính trị tỏ ra ngạc nhiên về việc Trung Quốc với chính sách nước lớn cưỡng chiếm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Người dân Việt Nam rất phẫn nộ. Thế nhưng, quân đội Việt Nam lại cử các cán bộ chính trị ở cấp chiến lược, chiến dịch toàn quân của mình sang Trung Quốc để được đào tạo.
Ba phụ nữ Rohingya theo Hồi giáo đã bị lực lượng an ninh ở trại tị nạn miền Tây Myanmar bắn chết. Cảnh sát địa phương cho biết như vậy hôm thứ Tư. Các nạn nhân này được cho là đã chống lệnh chuyển trại từ trại tị nạn Paren, bang Rakhine đi đến một trại khác. Những trại tị nạn này là nơi dành cho những nạn nhân phải rời bỏ nơi cư trú vì xung đột phân biệt tôn giáo sắc tộc ở Myanmar. Myanmar trong quá trình chuyển đổi từ chế độ quân phiệt sang nền dân chủ, một loạt các vụ bạo động do xung đột sắc tộc tôn giáo gây sự quan ngại về tính bền vững của cải cách dân chủ ở Myanmar. Vụ an ninh bắn chết ba phụ nữ Rohingya tị nạn diễn ra vào lúc hàng trăm nhà lãnh đạo thế giới, chủ doanh nghiệp đang có mặt ở Naypyidaw, thủ đô Myanmar để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á 2013.
Và sau cùng của bản tin chi tiết sáng nay là chuyện liên quan đến Nhật Bản. Thưa quý vị, trong bài diễn văn quan trọng nói về chính sách kinh tế mới đọc sáng qua ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe nói rằng sẽ cải tổ hệ thống hành chính công quyền để tạo thêm dễ dàng cho giới đầu tư bỏ vốn kinh doanh trên đất Nhật. Ông Abe cũng cam kết sẽ đưa Nhật Bản trở thành quốc gia tiêu biểu của thế giới với các kế hoạch khôi phục kinh tế, sử dụng phần lớn tài nguyên cho các dự án phát triển như xây dựng hệ thống giao thông, phúc lợi y tế, năng lượng. Một trong những điều cũng được ông nói đến là trong 10 năm tới, mức thu nhập bình quân của Nhật Bản sẽ tăng từ 45.000 đô la lên thành 60.000 đô la tính trên một đầu người.
Quý thính giả vừa nghe xong bản tin chi tiết. Để mở đầu chương trình thời sự sáng nay, thưa quý vị, đại diện của Liên hiệp Ban trị sự Hội Thánh Em và Tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại vừa có cuộc điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ. Mời quý vị nghe phần chia sẻ của những quý vị này với Thanh Quang trong phần sau.
Thanh Quang kính chào quý khán giả, thưa quý vị. Hôm nay chúng tôi hân hạnh đón tiếp phái đoàn Liên hiệp Ban trị sự Hội Thánh Em và Tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại. Thưa quý vị, hiện diện ở đây có Phó trị sự Trần Viết Hùng, Tổng Thư ký, Chính trị sự Phan Văn Hồ, Trưởng ban Ngoại vụ, và Chính trị sự Lê Phú Hữu, Trưởng ban Nội vụ. Xin kính chào chư vị. Trước hết xin chư vị cho biết là tình hình đạo Cao Đài bảo thủ chân truyền ở trong nước hiện ra sao ạ? Xin mời Chính trị sự Lê Phú Hữu.
Nam Mô Cao Đài Tiểu Đại Tát Ma Tát. Kính thưa quan. Sinh hoạt của đạo nằm trong cái chính sách luật pháp của Cộng sản quyết định hết. Cho nên mùng 9 tháng Giêng năm 2013, cuộc lễ minh thệ nhậm chức cho những chức sắc ở trong Tòa Thánh Tây Ninh thì dẫn chứng rằng cái nền đại đạo Cao Đài ngày nay đã bị đồng hóa toàn bộ. Thì nhân dịp đây chúng tôi xin trân trọng để thông báo cùng toàn thể khán thính giả trình thi ơi và cũng như đồng đạo đã hiểu được cái sự giả và thiệt để chúng ta phân biệt được và cũng như liên kết với các tôn giáo Bởi vì các tôn giáo cũng bị đang trong cái tình trạng bị đồng hóa như vậy. Chúng tôi sẽ liên kết với các tôn giáo để có một cái tiếng nói, đem lại cái sự tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam, đem lại cái sự tự do tín ngưỡng cho toàn thể mọi người.
Dạ.
Đây là tiếng nói thiết tha của chúng tôi và lời kêu gọi chúng tôi.
Thưa quý vị, trước tình hình như vậy đó, thì Liên Hiệp có một giải pháp cụ thể như thế nào? Hợp tác với Cao Đài ở quốc nội như thế nào để có thể bảo thủ chân truyền luật pháp của đạo Cao Đài? Xin mời Tổng thư ký Trần Viết Hùng.
Dạ, thưa kính chào anh Thanh Hoa. Dạ, kính chào quý khán giả của Đài Á Châu Tự Do. Thì thật ra đó thì chúng tôi đã là Liên Hiệp, thì bất cứ những cái tổ chức như là ở Việt Nam bây giờ, những cái thành phần mà đạo chúng tôi được biết được những ai là những chức sắc hoặc là những cái tín đồ mà bảo thủ chân truyền luật pháp, thì chúng tôi cũng thường liên hệ với nhau để mà cùng chung lo với nhau. Khi ở bên kia có những cái tin tức gì thì chúng tôi cũng biết được. Là vừa rồi chúng tôi hàng tuần chúng tôi có những cái cuộc mà online đó, là telephone online đó, telecommunication, thì chúng tôi thường bị ở cái công an họ chặn cái đường dây, họ không có cho vô để mà tiếp xúc với chúng tôi đó. Về mà những cái vấn đề mà ở Việt Nam bây giờ đó, một cái tình trạng đó, mình đang gặp hết sức là khó khăn, là vấn đề họ đang đàn áp những người nào mà không đi theo làm bất cứ những việc gì mà không theo con đường lối của nhà cầm quyền cộng sản, thì họ đều ngăn cản những cái, họ không có cho phép mà để đưa những tin tức ra ngoài. Còn mà ở nước ngoài đó thì chúng tôi đó hiện giờ đó là đi liên hệ cũng như là với cộng đồng, cũng như các vừa rồi chúng tôi cũng đến Quốc hội Hoa Kỳ, thì chúng tôi đã được biết rất là rõ là Quốc hội Hoa Kỳ rất là ủng hộ vấn đề mà tự do tín ngưỡng ở Việt Nam, vì vậy họ sẵn sàng đưa Việt Nam vào CBC là cái quốc gia cũng như là đáng quan hệ.
Dạ. Thưa quý vị, nói chung thì những nỗ lực của Liên Hiệp cho tới giờ đã đạt kết quả như thế nào, có thể mang lại triển vọng ra sao ạ? Xin mời chính trị sư Lê Phú Hữu.
Dạ. Thì khi chúng tôi đến New York thì có sự ủng hộ của ông Scott Phillips, của quý đài Á Châu Tự Do, của SBTN đã giúp đỡ chúng tôi trong cái cuộc sinh hoạt mà có những hình ảnh trên đài. Và chính những cái hình ảnh này và chính nhờ những sự ủng hộ này mà toàn thể đồng bào ở trong Việt Nam cũng như ở nước Mỹ và các nơi đã hiểu được cái sinh hoạt của tôi. Và từ đó chúng tôi có một sự tín nhiệm của một số là các tôn giáo khác và một số là cộng đồng để yểm trợ chúng tôi. Và có tinh thần trong tương lai chúng ta sẽ có một sự liên kết giữa các tôn giáo với nhau và giữa những cái cộng đồng yêu nước tự do dân chủ và nhân quyền, thì trong tương lai chúng tôi sẽ tiến hành trong cái thuận tiện qua sự giúp đỡ của quý đài cũng như là trên tinh thần ủng hộ của toàn thể các tổ chức xã hội và sinh hoạt với cộng đồng.
Dạ. Dạ thưa quý vị, báo cáo mới đây của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đó có đề cập tới một cái lễ hội của đạo Cao Đài mà gọi là rất lớn, đông đảo tín đồ Cao Đài tham dự, và cho đó là một cái dấu hiệu cởi mở về tự do tôn giáo, ở đây là tự do đạo Cao Đài. Thì thưa quý vị nghĩ sao ạ?
Dạ, thưa Thu Anh, thì đó là một, cho tôi thật là đáng buồn cười, một cái quốc gia cộng sản mà nói vấn đề tự do. Cái báo cáo của Bộ Ngoại giao không á, tôi đọc á, là 9 trang, cái trang mà nói là có cái sự cái tiến bộ, có dấu hiệu tiến bộ là cho phép tôn giáo Cao Đài có cái sự tự do, đến hội họp trên 100.000 người. Thì ông Scott Clip của Quỹ hội quốc tế nhân quyền có hỏi tôi vấn đề đó như thế nào.
Yeah.
Chúng tôi nói hoàn toàn không có những vấn đề đó. Hội thánh đó là Hội thánh Cao Đài Tây Ninh, bây giờ là do cộng sản dựng lên và họ khống chế mọi việc, họ cho đến để đi cho đến cho đông để làm gì, để mà cho mọi người đến đó, để họ cho quốc tế biết là bây giờ Việt Nam có cái sự tự do tín ngưỡng, để mời quyền cũng như là có dịp mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hay là có những cái dịp mà đại sứ Hoa Kỳ đến để mà báo cáo gì đây.
Yeah.
Đó là cái sự kiện đó, nó không có, không phải là một dấu hiệu tự do cho sự tự do tín ngưỡng, mà đây là một cái dấu hiệu nó tồi tệ hơn nữa.
Dạ. Xin cảm ơn. Dạ, thưa chư vị, chúng tôi được biết là Hà Nội đang thực hiện nghị quyết 36, thì theo ý kiến của chư vị đó, có một cái tôn giáo vận trong đạo Cao Đài hay không ạ? Xin mời chính trị sư Phan Văn Hồ.
Chúng tôi xin trình bày vấn đề anh Quang vừa hỏi là có, bởi vì sau khi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam dùng cường quyền đàn áp giải thể hội thánh là thánh thể của Đức Chúa Tôn do Thượng Đế ban cho, thì dựng nên một tổ chức mạo xưng là hội thánh hoàn toàn kiểm soát được nơi trong nước, thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lại dùng cái nghị quyết 36 để đưa cán bộ về tôn giáo dẫn ra hải ngoại nhằm để lũng đoạn tinh thần của tất cả người tín đồ Cao Đài Việt Nam nói riêng ở hải ngoại cũng như tất cả các tôn giáo. Mà chúng tôi đang có cái danh sách của 13 vị hiện đang sống tại trên đất nước Hoa Kỳ trở về Việt Nam nhận cái phẩm do đảng phong.
Thanh Quang cảm ơn chư vị đã hiện diện và đóng góp ý kiến hôm nay, và xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi.
Thưa quý thính giả, vào hôm 4 tháng 6, tại Quốc hội Hoa Kỳ vừa diễn ra buổi điều trần mang tên Việt Nam vẫn duy trì chính sách đàn áp về nhân quyền, tự do tôn giáo và dân chủ. Theo dõi cuộc điều trần này, Vũ Hoàng tường trình trong phần sau.
Cùng trong chương trình Ngày Vận động cho Nhân quyền Việt Nam, 4 tháng 6, hàng trăm người Mỹ gốc Việt từ nhiều tiểu bang Hoa Kỳ tụ tập về thủ đô Washington DC để lên tiếng với các vị dân biểu của tiểu bang mình nhằm thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ cần có trách nhiệm hơn để cải thiện tình hình dân chủ, nhân quyền cũng như tự do tôn giáo tại Việt Nam. Trước khi buổi điều trần chính thức diễn ra vào buổi chiều, từ 10 giờ sáng, một chương trình khác mang tên Gặp mặt Việt Nam-Hoa Kỳ cũng được tổ chức tại Quốc hội do Ủy ban Đối ngoại và Hội nghị Hạ viện Đảng Cộng Hòa đứng ra chủ trì. Tại đây, một số vị dân biểu từ các tiểu bang như Texas, New Jersey, Nebraska, Virginia đều có mặt để gửi lời chào đến những người Mỹ gốc Việt đang tụ họp về thủ đô Washington. Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí thân thiện với những lời hứa hẹn của các vị dân cử trước cộng đồng người Việt rằng họ sẽ thực hiện tốt hơn vai trò của mình, rằng họ sẽ đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp lý cho người Việt đang sinh sống trên mảnh đất Hoa Kỳ, cũng như những ý nguyện mà cộng đồng người Việt tại đây muốn cải thiện tình hình dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Ngay sau khi cuộc gặp mặt kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, chúng tôi đã có cơ hội trao đổi trực tiếp với vị Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ là dân biểu Ed Royce và được ông cho biết suy nghĩ của mình như sau.
My concern is that Human Rights Watch is correct when they say that the Vietnamese government is not doing what it should on every level. They talk about freedom of association.
Mối quan ngại của chúng tôi là tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đã đúng khi cho rằng chính phủ Việt Nam đã không làm những gì lẽ ra phải làm trên mọi mức độ. Đó là tự do lập hội, tự do bày tỏ ý kiến, tự do tôn giáo. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng trên tất cả mọi lĩnh vực này, Việt Nam đều không thi hành những gì họ đã cam kết. Chẳng hạn như chỉ trong vòng mấy tháng đầu năm nay, Việt Nam đã có nhiều những phiên tòa chính trị xét xử 40 người, hơn tất cả những phiên tòa xét xử hồi năm ngoái. Với một lý do đơn giản là tự do ngôn luận, rõ ràng đây không phải là một bước tiến, mà đây là một điều rất đáng quan ngại.
Vào lúc 2 giờ 30 phút chiều, buổi điều trần chính thức mang tên Việt Nam vẫn duy trì chính sách đàn áp. Khai mạc, chủ tọa là dân biểu Christopher Smith, Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ. Trong phần phát biểu của mình, một lần nữa dân biểu Smith cho rằng kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1995, mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia đã có nhiều tiến triển. Thế nhưng, tình hình nhân quyền tại Việt Nam lại không cải thiện. Ông cho rằng, trong khi Hoa Kỳ củng cố hơn vị thế thương mại của Việt Nam, thì chính phủ Việt Nam lại tiếp tục vi phạm những quyền căn bản của con người trên diện rộng. Đặc biệt, ông nhắc tới phúc trình mới nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình tự do tôn giáo quốc tế ban hành hôm 20 tháng 5, trong đó đã không đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt CPC. Ông kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ cần phải thực hiện điều này. Đồng thời, vị chủ tịch cũng phản đối việc xét duyệt Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc với việc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào mùa thu năm nay. Ngay sau phần phát biểu của ông Smith là hai phần trình bày của các vị dân biểu Lowenthal và Meadows. Cả hai vị đều tập trung về mối quan hệ phát triển kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ với vấn đề dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Các vị cho rằng Hoa Kỳ cần tiếp tục cam kết cải thiện nhân quyền tại Việt Nam, cần yêu cầu Việt Nam đáp ứng chặt chẽ hơn nữa các nguyên tắc của một nền kinh tế thị trường, chặn đứng nạn buôn người, dừng việc thu hồi đất đai trái phép, đảm bảo tự do ngôn luận, thông tin, hội họp cho người dân. Hai vị dân biểu này đều cho rằng Hoa Kỳ cần phải đặt vấn đề nhân quyền trên bàn cân khi thương thảo với Việt Nam về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đang diễn ra. Phía nhân chứng trong cuộc điều trần bao gồm một số gương mặt quen thuộc như cựu dân biểu Joseph Thao Quang Ánh, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của tổ chức BPSOS, giám đốc vận động Ban Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền ông John Shipton, ngoài ra là bà Hồ Liên Ngô, nạn nhân của một vụ trưng thu đất tại Việt Nam trước đây, và Đức Danh Thôn, nạn nhân của một vụ đàn áp tôn giáo. Trong phần trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho rằng có hai nội dung cần phải nêu bật đối với tiểu ban đặc trách vấn đề nhân quyền của Hạ viện Hoa Kỳ.
Cái nội dung thứ nhất là tình trạng nhân quyền Việt Nam càng ngày càng đi lùi, và có lẽ một trong những lý do là tự vì hành pháp Hoa Kỳ đã lên tiếng nhiều, nhưng mà cái sự lên tiếng không đi đôi với những hành động cụ thể. Cái nội dung thứ hai là chúng tôi kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ vì lý do đó cần phải tham dự vào, và tham dự vào trong cái tiến trình là thứ nhất là theo dõi xem những cái luật hiện hành, hành pháp có thực hiện đúng đắn hay không. Và thứ hai, cần phải đưa ra thêm những cái luật mới để mà có thêm những cái phương tiện và tập trung vào Việt Nam. Những luật đó là luật không phải là chung cho toàn thế giới mà phải nhắm thẳng vào Việt Nam.
Tuy nhiên, một vấn đề khá mới được đưa ra trong buổi điều trần lần này là vấn đề đất đai của Việt Nam. Từ luật đất đai quy định nhà nước là chủ sở hữu cho đến việc trưng thu đất đai bất hợp lý, cũng như vấn đề sở hữu nhà và bất động sản của những người Việt rời khỏi Việt Nam sau năm 1975.
Cái mối nguy rất lớn mà nó cận kề đó là vào cuối tháng 9 năm nay, rất có thể nông dân Việt Nam ở Việt Nam sẽ bị mất đất đai hàng loạt, bởi vì cái quyền sử dụng đất ruộng chỉ có 20 năm mà thôi, và nó khởi sự từ tháng 10 năm 1993, có nghĩa là đến hết tháng 9 năm nay 2013 thì sẽ không còn cái quyền sử dụng đó nữa, và tất cả mọi đất đai, đất ruộng đều phải phân bổ lại hết. Và chúng tôi muốn nêu ra cho Quốc hội Hoa Kỳ biết một điều rằng chính sách của Việt Nam, chính quyền Việt Nam là quốc hữu hóa tất cả đất đai và rồi thu hồi đất đai một cách hoàn toàn là tùy tiện, nhiều khi là có mục đích là đàn áp tôn giáo hoặc là vì những cái lòng tham của những giới chức cao cấp. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới những công dân Hoa Kỳ, là khi mà chính quyền Việt Nam gọi là sử dụng và quản lý tài sản công dân Việt Nam mà bỏ nước ra đi đó, thì lúc ấy họ chưa quốc hữu hóa ngay. Mãi đến nhiều năm sau, đến năm 2003 thì mới có cái luật để quốc hữu hóa, và lúc đó rất nhiều những chủ nhân của những tài sản đó đã trở thành công dân Hoa Kỳ.
Trước khi buổi điều trần kết thúc là bài phát biểu của ông John Sitton. Trong đó, ông có nêu ra một vài điểm cơ bản, như chỉ trong vài tháng đầu năm 2013, tại Việt Nam, các phiên tòa chính trị kết án nhiều người hơn cả số bị kết án trong toàn năm 2012. Xu hướng cho thấy tình hình nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tồi tệ. Đồng thời, ông Sitton cũng tin tưởng rằng để hối thúc Việt Nam thay đổi và cải thiện vấn đề nhân quyền, thì các cuộc đối thoại về hợp tác thương mại hay đối tác chiến lược quân sự sẽ là những công cụ mà Hoa Kỳ cần phải sử dụng. Ông Sitton nhận xét.
Today the main message was that the U.S. administration, the Obama administration, needs to ask how long are they going to let Vietnam continue to engage in dialogue, and when are they going to stop and start.
Thông điệp hôm nay tôi muốn gửi tới chính quyền Obama là liệu họ sẽ tiếp tục đối thoại với Việt Nam trong bao lâu nữa, lúc nào họ sẽ dừng lại và có những đàm phán cứng rắn hơn, cho Việt Nam hiểu rằng như thế là đủ rồi. Hoa Kỳ sẽ không tiếp tục đàm phán về thương mại, không tiếp tục thảo luận về đối tác chiến lược quân sự, chừng nào mà Việt Nam chưa cải thiện nhân quyền. Một điều đơn giản là chính quyền Hoa Kỳ cần phải nói rằng tình trạng như lâu nay là đủ rồi.
Được biết, buổi điều trần tiếp theo sẽ diễn ra vào sáng ngày 5 tháng 6. Trong đó, các vị dân biểu của phiên điều trần ngày 4 tháng 6 sẽ có nhiều thông tin hơn, đặt ra được những câu hỏi kỹ càng hơn trước Quốc hội Hoa Kỳ với sự chứng kiến của hai giới chức Bộ Ngoại giao, nhằm thẩm định rõ ràng hơn và chính xác hơn về tình hình nhân quyền, tôn giáo và tự do tín ngưỡng tại Việt Nam.
Vừa rồi là tường trình của Vũ Hoàng từ Quốc hội Hoa Kỳ về phiên điều trần về nhân quyền Việt Nam. Thưa quý thính giả, cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào mùng 2 tháng 6 tuy đã chấm dứt, nhưng câu chuyện về trại Lộc Hà vẫn còn hằng trên trí nhớ rất nhiều người, đặc biệt là những ai bị bắt mang vào đây và chứng kiến những diễn biến bên trong trại phục hồi nhân phẩm nổi tiếng này. Mạc Lâm ghi nhận lời tường thuật của những người trong cuộc.
Cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra tại Hà Nội lần này có nhiều sắc thái khác biệt hơn những lần trước. Người đi biểu tình công khai cho chính quyền biết ngày giờ và địa điểm. Những diễn biến sau đó đúng như họ dự đoán khi gặp nhiều cuộc truy cản và thậm chí bạo lực. Tuy nhiên, không ai trong nhóm biểu tình tỏ ra sợ hãi, mặc dù rất nhiều người tham gia biểu tình lần đầu tiên và họ đã chấp nhận đối diện với những côn đồ cũng như công an chìm nổi. Điểm khác biệt của cuộc biểu tình chống Trung Quốc lần này, người trẻ và trung niên nhiều hơn hẳn người già, phụ nữ cũng tăng và nhiều người ngạc nhiên có cả trẻ em được mẹ bồng đi biểu tình và cùng bị bắt vào trại Lộc Hà với mẹ. Khi bị đàn áp mạnh mẽ, người biểu tình đã sáng tạo ra một loại biểu tình mới, đó là biểu tình nằm. Hình ảnh hàng chục người nằm im lặng giữa đường, bên cạnh những chiếc xe công vụ, còn công an thì đứng nhìn mà không kịp nghĩ ra biện pháp nào đối phó, cho thấy rằng đám đông quần chúng thực sự dấn thân vào việc biểu tình và hoàn toàn có khả năng đáp ứng với tình thế mới nếu bị đàn áp thô bạo. Nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh là người bị bắt và ném lên xe buýt cùng với chị Bùi Minh Hằng đầu tiên, cho biết những gì xảy ra.
Chị bắt cùng với tôi thì có 7-8 người trên xe, không phải mấy người công an. Người trên xe đấu tranh rất là quyết liệt, bởi vì họ không có lý do gì bắt họ. Họ đấu tranh rất là quyết liệt. Thì sau đó thì một số người, người ta thậm chí có người đi qua cầu đúng, người ta còn định nhảy xuống qua khỏi cửa ô tô, thì nhảy xuống dưới cầu, họ chấp nhận thì chết. Khi đó chúng tôi phải giữ họ lại và họ rất là nguy hiểm, cho nên là cái chuyện này chúng tôi giữ họ lại. Những lúc mà xe đang dừng đèn đỏ, dừng một số chỗ thì người ta một số người bất chấp họ nhảy xuống, họ nhất định không chịu bị bắt một cái cách vô lý như vậy. Còn lại trong xe 4-5 người chúng tôi đi về. Đi lên trại Lộc Hà thì trong xe có 2 phóng viên, trong đó có phóng viên nước ngoài.
Chị Trần Thị Nga, một người nổi tiếng vì công khai tố cáo những hành vi lừa đảo của nhiều doanh nghiệp nhà nước trong việc xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Vì vậy, trong thời gian gần đây, chị liên tục bị công an sách nhiễu và đi bất cứ đâu cũng bị theo dõi, trù dập. Trong cuộc biểu tình lần này, chị bị bắt và mang con theo vào trại Lộc Hà, đã chứng kiến nhiều điều mà chị cho là không thể chấp nhận.
Em cũng giống như tất cả những anh chị em khác, mà mình là công dân của Việt Nam khi bị Trung Quốc xâm lược lại đánh bắt ngư dân ấy. Thì đấy, em cũng giống như mọi người là xuống đường để biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược. Thì khi mà đi thì bắt đầu xuống đường, bắt đầu răng đủ ngữ ra được khoảng chục phút, hơn chục phút là đoàn của chúng em đã bị công an bắt rất là thô bạo. Chính quyền Việt Nam họ bị ổi ở cái là họ cứ dùng những côn đồ đến bắt chúng em đưa vào trại Lộc Hà. Thực ra bé Tài, đây là lần thứ hai bé Tài bị công an bắt vào đồn công an giam giữ, cũng như là bị gọi là bị đi tù, không có án đấy, là lần này là lần thứ hai.
Chị Nga cho biết công an thả chị và các người bị bắt trong một tình huống rất khó diễn tả, khi họ thấy không thể giữ tiếp những người đi biểu tình. Công an dùng côn đồ để đánh những người đến cửa trại Lộc Hà, đón người bị bắt mang từ Hà Nội về.
Cho đến khi mà hết giờ làm việc thì họ đã thả chúng em ra từng người một. Và lúc đó là họ đã dùng những kẻ cô đánh đàn áp chúng em ở trong trại Lộc Hà ấy, ra để đánh những anh em ở bên ngoài, trong đó là có đánh Phương với anh Bùi Tiến Hưng, anh Chí Đức với lại một cái cậu Hưng mà đứng lên chụp ảnh những cái cảnh mà chúng nó đánh được như thế thì cũng bị đánh, chị Bùi Hằng cũng bị đánh. Khi mà em thấy chúng nó đánh những người bạn của mình, một tay em bế bé Tài, một tay em vẫn túm cổ áo của mấy thằng, và trong đó có một cái thằng sếp của cái bọn an ninh trong cái nhóm đó ấy. Em túm cổ áo nó và nó đã gọi đồng đội của nó đến để giải vây, và nó đã phải nhờ chị Bùi Hằng bảo em là bỏ tay ra đừng có túm cổ áo nó như thế. Nó là sếp an ninh mà nó lại bị người dân túm cổ áo giữa đường như thế thì anh thấy nhục không?
Ông Trương Văn Dũng, người bị côn đồ dùng còng số 8 đập vỡ đầu rồi mang ném ra đường, kể lại những điều đã xảy ra cho ông.
Khi nó lôi tôi ra thì trên dọc đường vừa đường đi thì nó đánh tôi rất là nhiều. Một cái tình huống là tôi nói đáng nhớ nhất là nó đấm tôi một cái thì tôi né mặt ra, thì thằng Khăn nó đứng ở sau tôi thì lấy chọc của thằng kia đấm đúng vào mắt. Thế nó cay quá cho nên nó cầm luôn cái khóa số 8 là bằng thép ở đó để trên bàn, nó tiện tay là nó đánh luôn vào đầu tôi, thì nó úy là máu tôi trào hết cả ra. Tôi mới nói, tôi mới chửi nó, cho bạn là tao nói cho mày biết khi cái chế độ này nó đã bị xóa sổ hoàn toàn, tao mà nó quý mà còn sống thì ta sẽ là người xử lý người đầu tiên, mà tao không xử lý được mày thì dân tộc này người ta sẽ hỏi thăm đến mày, đấy là cái điều chắc chắn.
Theo ông Trương Văn Dũng thì công an nhận thấy vết thương của ông chảy máu quá nhiều nên họ bắt buộc lau vết máu cho ông như hình thức xóa dấu vết, và sau đó khi ông ra khỏi trại Lộc Hà ném bên cạnh đường đi trên quốc lộ. Ông Dũng kể
thì nó thấy cái tình huống của tôi nó nguy kịch như vậy thì chúng nó mới cho y tá vào, nó cho y tá vào để nó cố tình nó xóa cái dấu vết máu me ở trên người tôi đi, đâm đìa hết cả ở trên người. Khi nó cho y tá vào thì tôi bất hợp tác, còn coi như một cái động thái không phải là chúng mày cấp cứu ra mà chúng mày gọi là cố tình xóa dấu vết. Lúc sau chúng nó họp bàn với nhau, nó để tôi như thế mà đi ra ngoài thì không thể nhìn được, thì nó lại tiếp tục nó đưa hơn một chục thằng nữa nhảy vào coi như là giữ chân tôi, phải giữ cả người tôi, đầu tôi, nó bịt cả mồm tôi. Thì nó cho con hai người con đi tá là nùn tay vào. Nó cũng đau ở cái vết thương của tôi ở trên đầu thôi. Nó cũng không có lấy lời khai gì cả. Một lúc sau, nó mới bảo tôi, nó bảo bây giờ anh đứng lại, anh đi về, anh tự anh đi về. Và tôi bất hợp tác, tôi không chấp nhận, tôi không thể nào đi được. Thì nó mới cho bốn thằng khênh tôi ra ngoài, tôi nằm ở ngay sát lề đường ô Quốc Lộ. Thì anh em cũng hỗ trợ trở đến là tất cả chụp những hình ảnh như ý, thì nói lên tất cả mọi điều thì như anh đã thấy rồi đấy.
Trên thế giới không có một quốc gia dân chủ nào lại thuê côn đồ đàn áp người biểu tình. Hành động này chỉ xảy ra tại Trung Quốc và Việt Nam khi các cuộc biểu tình đòi trả đất của người dân. Tuy nhiên hồi gần đây, Trung Quốc đã ra lệnh chấm dứt những vụ cưỡng chế thu hồi đất một cách trái phép do sự nổi dậy của người nông dân ngày càng nóng bức hơn. Tại Việt Nam, hình ảnh côn đồ xuất hiện mọi lúc mọi nơi khi có sự tập trung khiếu kiện hay biểu tình chống Trung Quốc. Hình ảnh này gắn liền với các công an viên chắp tay sau lưng nhìn người biểu tình bị đánh, bị lôi kéo, mang lên xe như súc vật đã được nhiều hãng thông tấn quốc tế đưa tin rộng rãi. Người biểu tình bị đàn áp, đánh đập lại càng có lý do để tiếp tục theo đuổi mục tiêu của họ. Hầu hết người đi biểu tình cho rằng nhà nước đã gần như tự nhận mình là người thuê những gã côn đồ kia để đánh đập người biểu tình chống Trung Quốc như kẻ thù mà không cần che giấu. Từ thực tế này, không ít người biểu tình khẳng định kẻ lấn áp đất nước lại đang được bảo vệ bởi nhà nước, bởi Đảng Cộng sản Việt Nam qua cung cách đàn áp không thương tiếc người biểu tình, bởi cái tội lớn nhất của họ là chống Trung Quốc.
Quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý vị, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI, dù được cấp phép quyền xuất khẩu, cũng bị cấm không được thu mua nông sản trực tiếp của nông dân kể từ ngày 7 tháng 6 năm 2013, điển hình là mặt hàng cà phê. Quy định này tiếp tục gây tranh cãi và được cho là lợi bất cập hại. Nam Nguyên tìm hiểu vấn đề này trong phần sau.
Trong vài năm vừa qua, việc doanh nghiệp nước ngoài đầu tư ở Việt Nam tổ chức thu mua cà phê trực tiếp của nông dân đã khiến cho nông dân bán được giá cao hơn. Tuy vậy, Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam Vicofa đưa nhiều thông tin cho rằng 12 doanh nghiệp nước ngoài đã thu mua và xuất khẩu từ 50% tới 60% sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam, khiến cho doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Vicofa đưa ra cảnh báo ở thì tương lai. Theo đó, một khi doanh nghiệp FDI chiếm lĩnh thị trường nguyên liệu cà phê, lâu dài họ sẽ kiểm soát giá cả theo ý muốn. Thế nhưng nông dân trồng cà phê quan tâm đến hiện tại, họ hoan nghênh doanh nghiệp FDI thu mua cà phê trực tiếp vì giá thỏa thuận cao hơn hẳn. Ông Nguyễn Vịnh, một người trồng cà phê, cũng là nhà tư vấn cho nông dân Tây Nguyên từ Đắk Lắk phát biểu.
Chắc chắn là người nông dân khi bán giá thấp hơn thì họ sẽ không hài lòng. Mà lúc đó họ sẽ kiếm cách để họ bán thế nào cho được giá cao. Ví dụ như doanh nghiệp trong nội thu mua thấp thì họ không bán. Họ sẽ chuyển cà phê tới những vùng nào cao hơn họ bán. Doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp FDI, họ tổ chức mạng lưới sản xuất về tại địa phương. Ví dụ như hiện nay họ đã về tầng nông thôn, họ ký kết hợp đồng sản xuất với nông dân. Họ lấy sổ hộ khẩu nông dân làm hợp đồng làm hồ sơ hết rồi. Vậy sau này họ thu mua cái lượng đó ai mà cầm nó được. Tôi nghĩ rằng là bên doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp FDI, họ sẽ có những nhà làm luật, họ sẽ có chuyên viên tham mưu cho họ con đường làm đúng mà mình chưa nghĩ ra đâu.
Cuộc vận động mạnh mẽ của Vicofa đã dẫn tới nhiều giải thích của Bộ Công Thương trên báo chí và sau cùng là việc ra đời quyết định 08 áp dụng từ ngày 7 tháng 6 năm 2013 đối với nông sản nói chung. Riêng về mặt hàng cà phê, đa số doanh nghiệp Việt Nam bị lép vế về nguồn vốn cũng như chịu lãi suất cao, khó cạnh tranh với doanh nghiệp FDI. Thông tư 08 của Bộ Công Thương đưa vào áp dụng sẽ buộc doanh nghiệp FDI phải qua trung gian doanh nghiệp Việt Nam để mua cà phê nhân xuất khẩu. Mục đích cao đẹp được mô tả là ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp FDI lách luật, tranh mua tranh bán, thao túng thị trường. Tuy vậy, theo Thời báo Kinh tế Việt Nam, Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, quan ngại việc áp dụng thông tư 08 của Bộ Công Thương sẽ phá vỡ các chương trình liên kết doanh nghiệp với nông dân. Theo đó, nếu cấm các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thiết lập hệ thống thu mua nông sản trực tiếp, sẽ khiến cho các doanh nghiệp này không còn muốn đầu tư cho nông dân và vùng nguyên liệu nữa. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn cho biết, hiện tại có khoảng 30 doanh nghiệp FDI đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trong chương trình đối tác công tư. Nhóm doanh nghiệp FDI này đã hợp tác với nhà nước để xây dựng hạ tầng sản xuất nông nghiệp ở nhiều nơi. Họ đầu tư giống và vốn, đào tạo kỹ thuật canh tác cho nông dân, hỗ trợ nông dân tiếp cận các chứng nhận chất lượng sản phẩm như UTZ-4C của hạt cà phê, RA của chè sạch, AST và BRC với thủy sản. Trả lời Nam Nguyên về vấn đề thông tư 08 của Bộ Công Thương gây tranh cãi, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh từ Hà Nội nhận định.
Về nguyên tắc thì cạnh tranh là sẽ đem lại cái hiệu quả tốt hơn. Còn trong trường hợp này thì Việt Nam đã có cái cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới là có cái sự xử lý đối xử một cách bình đẳng về mặt pháp luật giữa các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. Và nếu như không có cái nhu cầu khẩn cấp thì không cần có một cái sự phân biệt như vậy. Tôi nghĩ rằng là ý kiến khác nhau giữa Bộ Nông nghiệp và Bộ Công Thương nên được xử lý và nên tìm ra một cái tiếng nói thống nhất trong thời gian tới đây.
Mặc dù thông tư 08 của Bộ Công Thương là áp dụng chung cho các loại nông sản từ cà phê, tiêu cho tới thủy sản, v.v., nhưng có thể thấy rằng cà phê là mặt hàng được quan tâm nhiều nhất. Việt Nam là nhà xuất khẩu cà phê Robusta đứng thứ nhì thế giới. Kim ngạch xuất khẩu cà phê năm 2012 vào khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ. Nếu doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài cùng quan tâm tới việc liên kết với nông dân, thiết lập vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn thì giá trị hạt cà phê Việt Nam sẽ gia tăng, doanh nghiệp cũng như nông dân cùng có lợi. Chính phủ Việt Nam kêu gọi tạo mối liên kết bền vững giữa doanh nghiệp nói chung và nông dân, nhưng thông tư 08 của Bộ Công Thương đã chặt cầu với doanh nghiệp FDI, trong khi đó doanh nghiệp cà phê Việt Nam bị phá sản hàng loạt trong giai đoạn suy giảm kinh tế. Những ai tồn tại thì chỉ muốn mua vào bán ra ngay tránh rủi ro. Họ không có nguồn lực để hợp tác thiết lập vùng nguyên liệu bền vững cùng nông dân.
Sau đây mời quý vị nghe câu chuyện về trồng cây cao su, nông dân Gia Lai vỡ nợ và tuyệt vọng, do thông tín viên Nam Bình trình bày.
Nếu như trước đây 12 năm, đi ngang qua quốc lộ 14, đoạn từ thành phố Pleiku đến huyện Chư Sê, sẽ được nghe người ta nhắc nhiều nhất về mũi nhọn kinh tế trồng cây cao su lấy mủ, lấy gỗ, về sự lớn mạnh của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và sự vụ Tin Lành Đề Ga, thì sau đó 12 năm, đi ngang qua con đường này, những câu chuyện lại cũng xoay quanh ba vấn đề này theo một chiều hướng khác. Nếu như trước đây, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai được không ít người xem là thánh địa của sự cứu rỗi sức lao động cho đa phần cư dân nghèo Tây Nguyên, thì bây giờ nó được xem là thủ phủ, tổng hành dinh của một trạm lâm tặc lớn nhất Đông Nam Á và dự án trồng cao su lấy mủ lấy gỗ, một dự án nông nghiệp tràn trề hy vọng trước đây thì bây giờ trở thành một đống nợ kinh hoàng đối với bà con nông dân tỉnh Gia Lai. Dưới cái nắng trưa gay gắt của Tây Nguyên, những người nông dân hì hục đào bứng từng chiếc rễ cây cao su để lấy mặt bằng canh tác. Gặp một người nông dân hỏi thăm về tình hình cây cao su ở đây, người đàn ông chạc 50 tuổi này lấy tay áo quệt mồ hôi và nói như khóc rằng đây là một nỗi khổ lớn nhất của ông. Từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ, ông chưa bao giờ bị dính một vốn quá nặng như bây giờ. Sự nghiệp làm rẫy suốt 30 mấy năm của ông, cộng với một khoản vay nợ ngân hàng lên đến hơn nửa tỷ đồng, bây giờ trở thành những đống củi khó chịu. Ông giải thích thêm, sở dĩ nói nó là đống củi khó chịu, vì thời bây giờ cũng ít ai nấu nướng bằng củi để mà bán. Hơn nữa, cây cao su khi đốt lên, khói tỏa ra mùi khét, khó mà dùng làm củi. Còn bán gỗ, thì cây cũng chưa đủ lớn để sản xuất bất cứ thứ gì, chỉ biết đào ra để ở đó, ai chở đi dùng chừng nào mừng chừng đó. suốt 3 tháng trời hì hục đào bới cùng 20 người nữa, cộng với một chiếc xe múc để giải phóng mặt bằng rừng cây cao su. Ông tốn gần 200 triệu đồng mà vẫn chưa có đất để canh tác. Nghiệt nỗi là xong vụ dọn cao su này, ông vẫn chưa biết sẽ trồng cây gì trên mảnh đất đã cằn cỗi của mình. Một người phụ nữ cũng đang thu gom cây cao su ở cánh rừng liền kề, cách nơi người đàn ông vừa nói chừng 1.500 mét, thì cho chúng tôi biết thêm là dự án trồng cây cao su ở Gia Lai hoàn toàn phá sản. Hàng trăm gia đình nông dân cùng vài chục ngàn hecta cao su bị thua lỗ, vuốt mặt không kịp. Trước đây, lúc mới trồng rừng cây cao su, gia đình bà khấp khởi vui mừng khi vay được hơn 300 triệu đồng của ngân hàng để mua giống, đầu tư và hy vọng rằng sau này khi thu hoạch mủ cao su, bà sẽ lấy lại được số vốn hơn 50 lượng vàng của gia đình bà gom góp mấy chục năm nay nhờ trồng tiêu, làm rẫy cộng với 300 triệu đồng vay ngân hàng. Bà cũng ước lượng thu hoạch mủ chừng 10 năm sẽ có lãi, sau đó chừng 25 năm bà sẽ cho khai thác cao su gỗ để bán cho công ty Hoàng Anh Gia Lai. Vì đây là chiến lược của tập đoàn kinh tế này, họ đã khuyến khích nông dân trồng cao su để bán gỗ cây già cho họ. Và theo như bà nói, thì việc mua, tuyển chọn giống cao su cũng có sự can thiệp của họ. Nhưng khi cây cao su đến tuổi khai thác mủ vẫn chưa thấy gì, cạo mấy cũng không ra mủ. Hết năm này sang năm khác, lượng mủ chính vụ của cả mấy chục ngàn hecta cao su chỉ bằng sản lượng mủ lấy vét của vài chục cây cao su ở nơi khác. Suốt 6 năm ròng kể từ khi bắt đầu khai thác mủ, năm nào gia đình bà cũng phải còng lưng trả lãi ngân hàng và tiền thuê nhân công đi cạo mủ. Năm nào cũng tốn vài 30 triệu đồng trả công người lao động, nhưng chẳng có kết quả gì ngoài mấy giọt mủ leo beo trông chẳng ra làm sao. Cuối cùng, gia đình bà quyết định phá cao su để đỡ phải bù lỗ. Vì theo bà thấy, bây giờ cây cao su hoàn toàn không có mủ. Nếu để chờ thêm 10 năm nữa để cây đủ già mà bán gỗ cho công ty Hoàng Anh Gia Lai thì cũng chẳng là bao nhiêu. Vì trước đây, công ty này dùng gỗ cao su để sản xuất. Bây giờ, công ty này dùng nguồn gỗ từ Lào và các loại gỗ tốt của Việt Nam trong sản xuất. Hiện tại, gỗ cao su ở Gia Lai không tiêu thụ được vì cây non, mà nếu để nó già thì với giá thành chỉ nhích hơn củi một chút, nghĩa là từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng trên 1 mét khối, thì cả rừng cao su cũng chỉ lấy vài chục triệu đồng tiền bán gỗ, chẳng thấm vào đâu. Nếu để nguyên cả một rừng cao su, rồi chờ đợi thêm cả chục năm để bán được vài chục triệu đồng, trong khi phải còng lưng trả lãi ngân hàng và trả tiền thuê nhân công đến vài trăm triệu đồng, tính kiểu gì cũng ra một đắc số là nhắm mắt mà phá sạch cao su cho rành của nợ. Sau đó, trồng một thứ cây gì đó để gỡ được chừng nào hay chừng đó. Ngoài hai người nông dân yêu cầu giấu tên trong câu chuyện vừa kể, có hàng trăm nông dân ở Gia Lai lâm vào nợ nần khốn đốn vì cây cao su. Theo một người nông dân cũng yêu cầu giấu tên khác cho biết, thì nếu như đừng có dự án cây cao su, chỉ cần trồng đậu xanh, đậu phụng hoặc gieo mè trên diện tích đất này, mỗi năm cũng cho ra khoản tiền vài chục triệu đồng mà khỏi phải nợ nần trồng chất, mất trắng tài sản. Ông này tức tối nói thêm rằng đất Tây Nguyên là đất của cao su, chưa bao giờ thất bại. Mãi cho đến khi nhà nước nhúng tay vào, làm dự án rầm rộ, tuyển chọn giống và bán cho nông dân trồng thì thất bại, đổ nợ trầm trọng. Cánh rừng cao su trở thành rừng nợ và những hàng cao su thẳng thớm lại cho người nông dân cảm giác của những chắn song nhà tù. Một cán bộ lâm nghiệp về hưu yêu cầu giấu tên, cho biết là trong dự án cây cao su ở Chư Sê nói riêng và Gia Lai nói chung lẽ ra đã thành công, nhưng vì nó đã bị chấm mút quá nhiều, để rồi phải nhập loại cây cao su giống có giá rẻ bèo nhưng không cho sản lượng mủ, cuối cùng tiền thì vào túi quan, nợ bấu vào lưng dân. Rất tiếc, vì những lý do nhạy cảm, chúng tôi không thể nêu tên của những người trên đây. Câu chuyện cho cảm giác hư thực, có thể là thế. Nhưng những con số nợ khổng lồ vì cao su và những giọt nước mắt đau khổ vì nợ nần của người nông dân nhỏ xuống cánh rừng cao su của mình trên đất Gia Lai thì không hư thực một chút nào. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Và sau cùng trong lĩnh vực kinh tế, thưa quý vị, nguyên thủ của Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ hội họp 2 ngày tại một trang trại ở California. Nghị trình thảo luận giữa lãnh đạo của hai nền kinh tế đứng đầu thế giới, tất nhiên bao gồm hồ sơ kinh tế và cả Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP.
hôm nay Việt Long có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về đề tài này.
Xin kính chào Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, Hiệp định Hợp tác Kinh tế và Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương mà người ta thường gọi tắt là TPP có nằm trong nghị trình làm việc của Tổng thống Barack Obama với Chủ tịch Tập Cận Bình nhân cuộc gặp gỡ cuối tuần này tại California hay không? Chúng tôi nêu câu hỏi đó và đề nghị ông trình bày bối cảnh của hội nghị thượng đỉnh này.
Thưa, về cái bối cảnh chung, kinh tế thế giới chưa ra khỏi 5 năm đình trệ. Bên trong lại có những cái quan hệ thiếu cân xứng giữa hai nền kinh tế đứng đầu thế giới là của Mỹ và của Trung Quốc. Thế vì vậy tôi thiện nghĩ rằng cái ưu tiên thảo luận lần này nó vẫn là xoay về kinh tế, là hồi xưa nó có ảnh hưởng chính trị rất cao ở trong nội tình của từng nước một. Ngoài ra thì hai nước còn có nhiều mâu thuẫn khác thuộc về lĩnh vực an ninh, như là sự bành trướng quân sự của Trung Quốc tại miền Tây Thái Bình Dương khi mà Hoa Kỳ chủ trương gọi là chuyển trục về Đông Á, hoặc là khi mà các hacker, tức là hacker xuất phát từ Trung Quốc đã đột nhập và ăn cắp thông tin lẫn kỹ thuật của doanh nghiệp hay là cơ quan dân sự và cả quân sự của Hoa Kỳ. Và cái mâu thuẫn ấy đó, nó lại lồng trong cái bối cảnh quốc tế là sự bành trướng của Trung Quốc khiến nhiều sứ liên bang ưu lo và quan tâm đến phản ứng của Hoa Kỳ. Họ muốn biết là nước Mỹ ứng xử ra sao với Trung Quốc và cân nhắc thế nào về ưu tiên về kinh tế và an ninh của nước Mỹ trong cái khung cảnh chung của cả cái khu vực Đông Á hoặc là Tây Thái Bình Dương đó. À, chính là hai cái khía cạnh kinh tế và an ninh đó, nó mới phần nào kết tụ vào một cái hồ sơ, đó là hiệp định TPP mà ông vừa mới nêu ra, thưa ông.
Dạ vâng, thưa ông, bây giờ vẫn tiếp tục nói về bối cảnh thì những người vừa lên lãnh đạo Trung Quốc kể từ đại hội 18 vào tháng 11 năm ngoái sẽ phải cải cách kinh tế từ cơ cấu như ông vẫn thường nói. Thế thì đây là một ưu tiên của Trung Quốc để mà tránh động loạn ở bên trong như lãnh đạo Bắc Kinh đã nói ra từ nhiều năm nay. Như vậy liệu hiệp định TPP có phải là cơ hội cải tổ hay không nếu mà ta cho rằng Hoa Kỳ sẽ mời Trung Quốc gia nhập vòng đàm phán với các nước khác, thưa ông?
Thưa, câu hỏi của ông nêu ra một cái vấn đề rất là lý thú mà người ta có thể hiểu ra đó khi rà soát lại cái hiện tình kinh tế của Trung Quốc. Sau 30 năm đạt tốc độ tăng trưởng cao nhờ Đặng Tử Bình cải cách từ năm 1979, thì Trung Quốc đã bước qua một cái hình thái kinh tế khác và không thể tiếp tục tăng trưởng ở trên 8% hoặc là 90% như xưa. Vì vậy mà cái yêu cầu chuyển hướng đó từ lượng qua phẩm với đà tăng trưởng thấp hơn, nó là trở thành một cái đòi hỏi khách quan được đặt ra từ hơn 5 năm về trước mà vẫn chưa thể tiến hành. Và ngày nay nó là trách nhiệm của thế hệ lãnh đạo mới. Thế thì khi mà có mức tăng trưởng kinh tế cao đây thì Trung Quốc đã có thêm phương tiện đầu tư vào quân sự và trở thành một cường quốc quân sự, gây e ngại cho các liên bang đang có tranh chấp về chủ quyền. Thế ngày nay đó lãnh đạo của họ đang bị lợi thế vì gặp nhiều cái bài toán nan giải thôi.
Thưa, nói về các bài toán nan giải của Trung Quốc thì dường như là ông cũng có trình bày sơ lược một vài lần trước. Nay xin ông nhắc lại và cho biết có gì mới hơn nữa không ạ?
Thưa, thứ nhất rằng nền kinh tế ở bên trong đó nó có nhiều nhược điểm phải cải sửa vì thiếu cân đối, vì bất công và không ổn định cho nên chẳng vững bền. Cái điều này thì giới lãnh đạo của họ đã công nhận cho nên họ mới nói đến cái yêu cầu chuyển hướng. Nếu không nữa thì xứ này sẽ bị nội loạn. Chúng ta đã có nhiều chương trình đề cập đến chuyện đó nên tôi xin khỏi nhắc lại ở đây. Thứ hai đó là nếu mà phải giảm tốc độ tăng trưởng và tìm lực đẩy ở tiêu thụ nội địa hơn là xuất khẩu và đầu tư, trong khi hệ thống ngân hàng và các địa phương mắc nợ quá nhiều mà chẳng ai biết nổi là bao nhiêu, thì Trung Quốc còn có thể nào gia tăng ngân sách quốc phòng như xưa hay không? Đó là cái vấn đề thứ nhì, thưa ông. Thứ ba đó nói về phẩm hơn là lượng. Nếu mà phải dồn tiền giải quyết các cái vấn đề chồng chất từ xã hội đến môi sinh, thì liệu quân sự sẽ ưu tiên đến mức nào? Một cái ví dụ này là cái xứ này đã thiếu nước ngọt và nhiều mạch nước ngầm của họ đã bị ô nhiễm 90% đó, sau mấy chục năm khai thác một cái cách cầu thả và vô ý thức. Và các cái dự án thủy lợi hoặc là thủy điện vĩ đại của họ đó đang là những cái quả bom nổ chậm. Thế một cách cụ thể thì cái thành phố Thiên Tân chẳng hạn có 13 triệu dân đã phải lọc nước biển thành nước ngọt đó. Và năm 2011 vừa rồi đã mua một cái nhà máy của Israel với cái giá là 4 tỷ đô la để có nước ngọt với cái giá thành cao gấp đôi cái giá bán mà họ vẫn thiếu nước. Và cái thành phố này cần một cái hệ thống lọc nước tốn đến cỡ chừng 20 tỷ đô la. Nếu mà kể thêm nhu cầu của nhiều thành phố lớn khác, ví dụ như Bắc Kinh hay Thượng Hải, thì chúng ta có thể suy ra cái số đầu tư cần thiết cho môi sinh. Và khi ấy là Trung Quốc có còn dồn tiền vào chiến cụ hay là quân đội hay chẳng. Thì tôi nghĩ rằng nhiều phần đó thì họ sẽ tiếp tục như vậy. Và nó gây ra hai vấn đề song hành, đó là khó khăn ở bên trong và sự nghi ngại của các nước ở bên ngoài. Và nói đến bên ngoài thì chúng ta mới trở lại cái chuyện TPP, thưa ông.
Thưa bác, bây giờ trở lại hồ sơ chuyên Thái Bình Dương thì chúng ta biết là có bốn nước nguyên thủy, đó là Brunei, Chile, New Zealand, rồi thêm Hoa Kỳ, Úc, Peru, Việt Nam từ năm 2008. Sau đó thì lại có Malaysia, Mexico và Canada rồi mới đến Nhật. Rồi sau này sẽ còn vài xứ Thái Bình Dương khác. Nhưng mà thưa ông, cho đến nay Trung Quốc chưa được mời tham gia thì liệu trong thượng đỉnh lần này giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đôi bên có thể thỏa thuận về việc tham gia đó hay không ạ?
Dạ, chúng ta không quên rằng cũng như là Tổ chức Thương mại Thế giới WTO biết không, thì xứ nào mà đã tham dự vào cái hiệp định TPP đó đều phải có sự đồng ý của từng thành viên chứ không riêng gì của Hoa Kỳ. Nước Mỹ thì đúng là có sức nặng kinh tế và thị trường tiêu thụ lớn nhất, cho nên sự đồng ý của Mỹ rất tất nhiên nó có ảnh hưởng đến quan điểm của các nước khác. Nhưng mà các nước kia họ cũng có những yêu cầu của họ. Thí dụ như là trước khi đặt chân tới Hoa Kỳ, ông Tập Cận Bình đã đến Mexico vào hôm thứ Ba đó, để chủ yếu thảo luận việc khai thông ách tắc về ngoại thương và đầu tư giữa hai nước. Và trong cái đề mục thảo luận đó thì cũng đã có cái nạn Trung Quốc vi phạm luật lệ về quyền sở hữu trí tuệ khi mà xứ Mexico đã ra khỏi cái chiến lược xuất khẩu năng lượng hoặc là nguyên nhiên vật liệu đó, mà trở thành một trung tâm chế biến có thể cạnh tranh với Trung Quốc, không chỉ nhờ nhân công rẻ mà còn vì năng suất cao và lại tiếp cận với hai thị trường lớn ở Bắc Mỹ. Thì các thành viên khác cũng vậy đó, họ cũng có thể có những vấn đề với cái lề lối làm ăn của Trung Quốc, và họ sẽ đòi hỏi nhiều điều kiện cải sửa khá gắt gao thì mới đồng ý.
Thưa ông, chúng tôi xin phép đặt ngược lại vấn đề là cả Chủ tịch Tập Cận Bình lẫn Thủ tướng Lý Khắc Cường của Bắc Kinh đều nói đến yêu cầu tái cấu trúc kinh tế và việc cải cách đó cũng phù hợp với quy tắc tự do kinh tế của Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương. Thưa ông, nếu như vậy thì việc Trung Quốc gia nhập Hiệp định này cũng có lợi cho nỗ lực cải cách của họ chứ phải không ạ?
Dạ thưa, đúng như vậy, và đấy mới là cái điều kẹp cho lãnh đạo của Bắc Kinh thưa. Chúng ta hãy nhìn cái sự thể nó như thế này này. Hiệp định TPP sẽ kết hợp các nước Á Châu với các nước Nam Bắc Mỹ ở bên kia biển Thái Bình. Riêng cái khu vực Á Châu Thái Bình Dương thì đã quy tụ 60% sản lượng kinh tế và phân nửa cái số giao dịch ngoại thương của toàn cầu. Cho nên là một cái thị trường rất lớn mà Trung Quốc không thể vắng mặt. Nhất là khi đã có hai nền kinh tế hạng nhất và hạng ba là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nhưng mà hiệp định này nó còn dự trù xóa bỏ đến cả vạn điều khoản về thuế quan và gần 30 chương trình cải cách đang được các nước liên tục đàm phán. Thì trong số này đó, có vai trò của khu vực kinh tế nhà nước, có quy chế lao động mà bảo vệ môi sinh hoặc là quyền sở hữu trí tuệ là loại vấn đề thật ra là sinh tử cho Trung Quốc. Nó bị đụng chạm vào quyền lợi của các nhóm lợi ích bên trong cái hệ thống kinh tế chính trị của họ. Một cái ví dụ khác là cái chế độ kiểm soát ngoại hối của Bắc Kinh với cách duy trì đồng nguyên quá thấp nhờ dàn giá và đồng đô la Mỹ nữa. Thế nếu mà Trung Quốc muốn trở thành một cường quốc có trách nhiệm và trao đổi tự do với các nước đó, thì việc tham gia vào một hiệp định chiến lược về kinh tế và về nhiều mặt khác là điều có lợi cho mọi người. Nhưng mà nếu tham gia thì phải cải cách mạnh hơn, và đấy mới là cái vấn đề cho Bắc Kinh.
Thưa, nếu đó là vấn đề cho Bắc Kinh và nhìn từ giác độ của lãnh đạo Bắc Kinh, thì sáng kiến về Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP có phải là một phần của chiến lược bè bờ ngăn cản Trung Quốc hay không ạ?
Dạ, chúng ta không quên rằng cái sáng kiến này nó xuất phát từ bốn nước nhỏ tại vành cung Thái Bình Dương và chỉ có sự tham dự của nước Mỹ từ năm 2008 với tầm ảnh hưởng mở rộng hơn một cái thỏa thuận về mậu dịch. Sau đó thì các nước khác như là Canada, Mexico hay là Nhật Bản mới cân nhắc lợi hại. Và muốn có lợi đó thì phải cải cách và phải ra khỏi cái lối suy tính bảo hộ ở bên trong. Thế thì ban đầu thì ban lãnh đạo Bắc Kinh có thể bị cái bệnh tự kỷ ám thị hoặc là cái bệnh tôi gọi là tự bế đó, tức là autistic. Vì cái nhìn kiến lệch về thế giới bên ngoài thì cho rằng đó là âm mưu be bờ hoặc là vây hãm của Hoa Kỳ. Họ không thấy rằng cái chính là sự bành trướng ảnh hưởng quân sự và uy hiếp xứ khác của họ mới gây ảnh hưởng ngược từ một chuỗi quốc gia lân bang khi nước Mỹ còn đang bận tâm về chuyện khủng bố. Và ngày nay khi nước Mỹ cố rút chân khỏi hậu quả đắt đỏ của cái cuộc chiến chống khủng bố và chú ý hơn đến Á Châu thì đã có sự hưởng ứng và sự kêu gọi của các quốc gia nói trên, từ Nhật Bản qua nhiều nước ASEAN cho đến Úc đổ. Và cái sự hưởng ứng này nó đến từ các nước chứ nó không có do Hoa Kỳ vận động. Và trong khung cảnh đó thì Hiệp định TPP là một mặt thiết thực của quan hệ quốc tế dựa trên quyền lợi kinh tế, và nếu mà thấy có lợi thì tham gia, và muốn tham gia thì phải cải cách.
Thưa, nếu vậy thì kết luận của ông về hồ sơ TPP này là như thế nào, đặt trong mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc ạ?
Tôi trộm nghĩ rằng Bắc Kinh đã mắc bẫy cho chính họ răng ra cho các nước. dù là bên trong gặp nhiều trở lực khi cần tái cơ cấu kinh tế, lãnh đạo của họ vẫn cứ tuyên truyền về cái thiện chí hợp tác kinh tế một cách hòa bình và tử tế với các nước. Bây giờ thì hiệp định TPP là một cơ hội chứng tỏ sự thành tâm cải cách và làm ăn tử tế với các nước. Và Hoa Kỳ thì có thể lờ hẳn những vụ hăm dọa hoặc là ăn cắp kỹ thuật của Mỹ đó, mà nhún nhận đề nghị Trung Quốc tham dự kế hoạch TPP, khiến cho Trung Quốc thay đổi mà nước Mỹ khỏi bị mang tiếng là có ý đồ bao vây hoặc là có âm mưu diễn biến hòa bình. Và chúng ta nên theo dõi cái chuyện đó mà suy ngẫm về cái cách hành xử của Việt Nam, thưa ông.
Thưa vâng, cảm ơn ông. Có lẽ chúng ta cũng nên đề cập đến cách hành xử của Việt Nam trong một kỳ diễn đàn kinh tế về sau này. Xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn hôm nay.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh sáng thứ năm, mùng 6 tháng 6 năm 2013 của Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 22, 25 và 31 mét, cùng nửa giờ đầu trên làn sóng phát thanh trung bình 1503 kHz. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Hòa Ái xin kính chúc quý vị một ngày mới với nhiều may mắn và niềm vui.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.